coi như hôm nay coi như cũng có một vài bạn coi như đến đây để mà tìm hiểu về đạo Vô Vi, cũng như có những bạn đạo rất là mới mà chưa bao giờ được một lần gặp thầy. Thì coi như nếu mà các bạn có thắc mắc thì xin mạnh dạn mời lên đây để mà hỏi thầy. Và coi như xin mời, bây giờ là xin mời chị Rép lên hỏi thầy.
Dạ, kính thưa thầy, con là người đầu tiên, con là người mà coi như hôm nay là người lần đầu tiên mà gặp được thầy. Mặc dù là con biết qua cái pháp này được hơn một năm nay rồi, đúng là cũng nhờ cái chị Thủy đó chỉ dẫn dắt cho con. Nhưng mà trong cái bước đường thực tập thì con có rất nhiều những cái thắc mắc, hôm nay con muốn gặp thầy để xin thầy giải đáp giùm. Dạ, cái thắc mắc thứ nhất á là khi con ngồi thiền, khi con ngồi trong niệm Phật á, thì con thấy cả cái thân người của con nó nhẹ như lên như bong bóng, và có một cái luồng gió thổi tới, xong rồi con có cái cảm giác như là mình sắp bay bổng lên. Thì con sợ quá là ngừng lại, con không biết cái đó là
tốt, nên làm, nên tiếp tục làm.
Dạ,
cái đó là có duyên với đạo, niệm Phật đi, để cho cái phần đó nó càng nhẹ, nó mới vơ cái chuyện sầu muộn của thế gian.
Yeah.
Và nó sẽ tốt tươi con người trở lên.
Cái câu hỏi thứ hai là khi con nằm thở chứng minh thì có một cái luồng gió thổi từ trên đầu thổi xuống trán con, mà cái luồng gió nó thổi liên tục và nghe mát nhẹ thôi. Con không biết cái luồng gió nó gì tốt hay không tốt.
Không khó, bởi vì phần bía nó nhẹ xuất ra, nó bay đi lên á.
Yeah.
Tưởng đâu gió thổi chứ không phải là gió thổi.
Yeah.
Trong nhà đâu có gió.
Yeah.
Nhưng mà cái đó nó xuất ra một phần về vía nó xuất.
Yeah.
Trong cơ tạng mình cũng có gió.
Yeah. Và còn câu kế tiếp nữa là đó là những cái ấn chứng hay là những cái điều mà con cảm thấy được khi mà con thiền trước khi con về Việt Nam. Nhưng mà từ sau khi con về Việt Nam qua lại tới bây giờ thì những cái điều đó con không thấy nữa. Mà con cũng nghe có một số những cái bạn cùng vô vi với nhau thì những người nào về Việt Nam qua rồi thì cái chuyện tu hình như nó có xuống dốc. Đó là lý do tại sao?
Vì mình về đó, thứ nhất là mình xài bạc triệu không à. Cống cao ngạo mạn, ta đây bảnh hơn người thường. Rồi nhìn cái khổ của người khác mình đau lòng. Đó, nó chấn động làm lộn xộn khối thần kinh của chính mình. Cho nên người đi Việt Nam về mặt mày bơ phờ, thấy cảnh khổ sao mà khổ dữ. Tu cứ nhớ cái cảnh đó, rồi thành nó động quá thay. Về một thời gian mình biết được cái nguyên lý của trời đất là một, thì chúng ta mới nhờ đó mà giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong đầu óc của chúng ta. Người Việt Nam khổ, nhưng mà sống ở môi trường khổ, họ vẫn sống bình an. Chúng ta mới có cơ hội về thăm. Ở chỗ nào nó quen theo chỗ đó, chứ không có thấy đau khổ gì đâu. Mỗi người ở một nơi, học hỏi một nơi và tiến qua một nơi, không có gì đáng lo, chỉ là tu.
Cảm ơn thầy.
Xin mời chú lên.
Kính thưa Đức Thầy, con sau khi đọc cái cuốn Thiên Đàng Du Ký thì là con có một vài thắc mắc, bây giờ xin nhờ Thầy giải đáp cho con. Trong cái trang 99 là có trong con biết là nếu trường hợp ai mà bị nặng nhất sanh thập tử thì là khấn nguyện rồi sẽ được về trên ban cho bớt bệnh. Nhưng mà con xin hỏi thầy là đó là chỉ dành riêng cho những người tu hay là
Người thường cũng vậy, thành tâm là phải được. Phải thành tâm, mình biết có trời Phật thì mình thành tâm hướng về đó, phát nguyện, tức là vơ lên đem cái luồng điển nhẹ hướng thượng, thay vì nó bám trong thần kinh sanh bệnh nặng. Như có bao nhiêu đó, nó ở trong cái nguyên lý của nó là mình hướng thượng cầu sinh về trên thì cái luồng điển mình nó vơ lên, nó giải được cái nghiệp Phật.
Như là trường hợp một người bị bệnh đó, nhất sanh thập tử rồi thì bây giờ có thể cha con chồng vợ khấn dùng được không?
Khấn dùng không được, chính họ đọc cho họ hiểu nguyên lý và hiểu trời Phật, và họ thành tâm hướng về trời Phật mới giải được. Chỉ chính cái nghiệp lực của họ đi tới thập tử nhất sanh là nghiệp lực quá nặng rồi, nhưng mà họ thành tâm họ có thể tự cứu được.
Thì nếu mà trường hợp đó, cái người bình đó đã nhất sanh thập tử rồi, yếu ớt rồi, tất nhiên là mình chỉ họ nói làm sao nhưng họ lại quên, thì làm sao mà khấn?
Thì mình có thể dùng những cuốn băng Thiên Đàng Du Ký đó, tôi có đọc để cho cứu người ta trong lúc đã lâm bệnh, đã nằm, đã nghe. Người ta nghe rồi người ta tự giải. Nghe là cái luồng chạy theo, nó mở bớt cái nghiệp. Nghe cái băng tôi giảng cũng vậy, nghe băng Nam Mô Di Đà Phật, nhiều người thục lưỡi mà nó nghe thét rồi nó khôi phục trở lại. Và mặt mày nó tươi rói đi đến thăm tôi, nó bị thục lưỡi trong nhà thương mà nó nghe nó khôi phục được.
Tất nhiên là con vốn đã nghe thầy nói nhiều lần là đừng có bao giờ.
Đâu có ý
là... Nhưng mà đây là con hỏi, đây là không mà phải riêng cho con. Nhưng mà con thấy cái cảnh đời giống như là nhiều người sanh lão bệnh tử, thì là con hỏi thầy để thầy cho biết ý là lỡ mai sau con có gặp ai trong cái trường hợp đó thì con sẽ chỉ bảo.
Có thể cho họ băng nghe được thanh nhẹ, bởi vì tôi thấy Thiên Đàng Du Ký người ta đọc đó là bỏ đó thôi, cho nên tôi phải cộng với cái luận điển tu học của tôi đọc vô để cho ta nghe, ta nằm trên giường ta nghe có thể mở tâm mở trí được, thanh nhẹ được, luận điển nó giúp được.
Rồi nếu trường hợp mà khi mà khấn xong mà bệnh nó tìm được thuyên giảm hay là hết hẳn mà cái người đó không có làm theo những lời mà trong sách viết á, là như là gửi phát tâm in sách, thì cái đó là
thì nó cũng trở lại
như xưa,
trở lại như xưa, tự nếu, nó đóng cửa,
yeah.
Nhưng nó thuộc về cái tội lợi dụng.
Yeah.
Còn nếu mà nó cứu được nó là nó phát tâm thẳng thắn như vậy, đường này là đường cứu tất cả mọi người, chính tôi đã cứu được tôi muốn cho mọi người biết. Đó là cái tâm nó càng ngày càng giàu mạnh và tốt, anh nhẹ tự cứu được.
Dạ. Rồi như nếu trường hợp mà bị nhân đó khi lành rồi như là nghèo nhưng mà rất rất nhớ những cái lời trong sách viết, bây giờ ví dụ thay vì in 100 cuốn sách hay là 200-300 cuốn sách nhưng mà họ rất nghèo nàn, như là in ra 1-2 cuốn sách hay 5-7 cuốn sách thì có
ăn thuộc cái tâm không? Của họ, họ nhớ hoài cũng tự cứu, và họ nói ra sự thật thì người khác sẽ bỏ tiền in cho họ. Cái đó thì tôi cứu, họ nói sự thật người khác sẽ giúp.
Tâm là cái chính.
Cái tâm là cái chính. Thiên đàng địa ngục cũng do tâm thôi.
Vậy thì con một thầy đến đây thì con thấy cũng rất là đường tận rồi. Con xin cảm ơn.
Mình phải cho biết là vạn sự do tâm, thiên đàng địa ngục cũng do tâm. Mình được cứu, mình cũng phát tâm. Mình nghĩ về những cái luồng điển đại bi đã cứu giúp mình, mình thoát nạn. Có nhiều người đứng đi giữa đường bị một cái tai nạn, đụng xe không biết cách nào, mà chỉ nhớ tới Thượng Đế một chút, mình mới được cứu. Rồi về nhà quên, nó quên rồi nó xuống, nó đi vô bài bạc chơi bời thế, nó bị nạn như xưa. Thưởng phạt do mình. có tâm hướng thượng hay là không.
Cảm ơn thầy.
Không có.
Tiếp sau đây xin mời chị Nhung lên có điều gì hỏi.
Con phải thành tâm niệm Phật. Tại sao con niệm Phật? Con có nghe băng niệm Phật không? Con phải ý thức rõ ràng tại sao tôi niệm Phật. Niệm Phật để trở về không, tôi mới giải nghiệp được. Nam thập phương, nam lửa, bính đinh, mô, dĩ, rõ, vật vô hình, tất cả là về không, mà về không trong sức mạnh của đại bi thì nó mới giải được nghiệp tâm. Con phải hiểu cái đó, con niệm nó mới có giá trị.
Con không niệm thì lúc nào con ý niệm con lúc nào cũng là
chuyển động
mà
cũng nhớ, cái đó con hướng về đó.
Mà càng niệm thì con lúc con không thích niệm mà con
rất nhớ nó tốt, nhớ nó khó dạ. Nhớ nó khó hơn niệm
dạ.
Rồi con nhớ được rồi con dễ quan thông dạ. Con dễ thấy tánh tình của chính mình và thể thấy việc làm của mình phải làm cái gì xứng đáng, việc làm cái gì, làm cái nào cho nó cần thiết hay là không làm những chuyện không cần thiết. Nhờ niệm Phật nó sẽ sáng tỏ mọi sự việc trong nội tâm.
Mà phần đôi lúc trước kia thì những cái cuộc vui chơi ở đâu thì con cũng thích đi lắm, nhưng mà từ ngày tu bây giờ thì những cái cuộc vui chơi đó con lại không thích nữa. Mà bạn bè cũng rủ đi chơi văn nghệ hay là đi thăm bạn bè, sao hầu như con không thích nữa.
Bởi vì mình tu, mình niệm Phật thét rồi mình hiểu cuối cùng nó về đâu. Cuối cùng cũng về không thì mình làm chuyện cần thiết, chứ mình đi rồi cũng bận rộn, đâu có gặt hái được cái việc gì. Thì cái tâm thức đó nó bắt đầu sáng suốt, lần lần con giữ được cái lề lối đó nó sẽ sáng suốt thêm. Người đời người ta trách, nhưng mà rồi một ngày nào người ta sẽ cầu cận, ngồi gần bên con người ta thấy thanh nhẹ.
Mà từ hồi ngày con tu đến giờ con xuất con có thanh lọc một lần. Sáu tháng, mà đến lúc 6 tháng sau thì con cũng có xuất ruột 7 ngày nhịn ăn á. Thì trong lúc con xuất ruột á thì vừa xong 7 ngày á con ốm dữ lắm. Mà đến lúc mình nghỉ dưỡng một tuần thì đi làm thì ai cũng thấy mặt xanh xao ốm, tội gì phải đi làm như vậy. Thì ai nói gì họ nói. Nhưng mà đến lúc đó thì người con nó bị ngứa nó nổi cái chân nó ngứa nè. Mà con thấy không biết sao tự nhiên nó bị nổi.
Cái đó là độc tố trong người chưa thanh lọc đầy đủ. Tiếp tục thanh lọc nó sẽ láng hết chứ không có ngứa.
Mà lúc đầu thì nổi cái chân, nhưng mà mấy ngày nay á thì tự nhiên nó nổi lên, nổi mình, nổi tay, nổi chân, nổi cổ, nổi mặt hết trơn.
Đó độc tố trong người còn nhiều, tiếp tục thanh lọc một kỳ nữa rồi con sẽ thấy nó hay vô cùng.
Mà nó ngứa nữa thầy.
Ngứa lắm. Ngứa cả về
dạ, mà nó nổi cục lên. Bác sĩ nói là con cứ đi khám bác sĩ, mà bác sĩ nói con bị bệnh nấm á anh. Mà bác sĩ cho con nghỉ ra 2 tuần, nhờ được nghỉ vậy mà hôm nay con được dự đức thầy.
Thì bây giờ con tiếp tục thanh lập đi cho cái nấm, cái men ở trong mình nó đi hết đi. Cái hồi xưa có ăn mắm, ăn đồ cũ thì nó mới bị vậy. Bây giờ mình thanh lập nó hết, sau này mình ăn đồ mới, không ăn đồ cũ, rau tươi nó tốt hơn.
Mà nếu con ăn chay thì ở bên đây con thấy không có gì ăn hết. Mà rau, từ rau thì thấy ăn riết cũng ngán. Mà đến lúc nhiều khi con đi làm về á, như con cũng đùi biến, có một mình con à. Chồng con thì đi làm xa trăm mấy cây số thì 1-2 tuần mới về. Thì con chỉ lo đứa nhỏ ăn thôi, nhưng mà con đến lúc con ăn mì gói mà có được.
Con ăn gạo lứt muối mè. Nhai cho kỹ, con ăn gạo lứt muối mè tức là thanh lọc. Cái chất ngứa trong mình nó sẽ tiêu luôn.
Nhưng mà con ăn vậy thì đôi lúc bạn đạo nói con ăn khổ quá.
Không phải đâu, trị bệnh. Bệnh tại vì ăn sướng, bây giờ ăn khổ là trị bệnh.
Mà con ăn khổ thì con ăn như vậy mà cảm thấy người con nó nhẹ.
Khi mà con ăn gạo lứt muối mè là da con sẽ láng, đẹp lại. Lúc đó con mới thấy là không còn bệnh ngứa, con người nó vui tươi.
Mà từ cái ngày con tu bây giờ thì trước kia con cũng khổ vì chồng con lắm, mà đôi lúc con cũng chán chồng, đôi lúc con cũng muốn đăng ký về Việt Nam luôn. Mà đôi lúc từ ngày con tu tới giờ thì vợ chồng con cũng có những cái gây gỗ mà con nhiều khi con cũng thấy buồn mà không biết sao. Chồng con cũng tu mà con cũng tu mà sao vợ chồng con cũng nói một hai câu cái cự lộn với nhau. Thì cũng nói tại sao càng tu mà hai vợ chồng vẫn còn sân si.
Tu là phải thanh tịnh, phải làm thinh, phải nhớ lúc ban đầu anh là một mới là tu được. Chứ chuyện của ông, chuyện của bà là phải gây rồi. Trách nhiệm chung mới có cái mái nhà ấm ở thế gian, phải có cái tinh thần trách nhiệm chung. Con có con ban tình yêu sống động con nghe, vui lắm mà, vợ chồng vui không phải dễ đâu, không phải dễ có đâu. Chứ đừng có làm đổ vỡ, thấy vậy, thấy chê chồng mà bỏ chồng rồi nhớ hoài. Tại sao vậy? Sự liên hệ của tiền kiếp tới bây giờ, điện quang có liên hệ mật thiết, nhưng con không thấy, chưa thanh tịnh con chưa thấy. Khi con thanh tịnh rồi, con biết thương con mới thương chồng con, rồi thương con thương cả nhân loại, thương cả cây cỏ trong vườn nữa, thì cái tâm từ bi con mới phát triển. Lúc đó con mới thật sự giàu mạnh.
Mà từ ngày con tu pháp thì mà sao con cứ nghĩ tới thầy, với nghĩ tới cha mẹ trời, mà tự nhiên con đi làm ngồi trong từ con khóc
là giả nghiệp, trong chứng minh trong mình con còn nghiệp. Con khóc rồi con nhẹ, khóc được nhiều cứ việc khóc rồi nó nhẹ.
Rồi con sợ mấy người đi làm đi ngang thấy con ngồi khóc nó nhỏ chắc điên.
Không có điên, họ có cơ hội khóc để giải nghiệp nên khóc. Còn khóc mà để gieo thù hận như người khác không, mình khóc mình giải nghiệp mà.
Mà con nhớ cái má con không biết, không biết bao giờ mấy má con mới được tu theo pháp này để cho thanh nhẹ, mà không biết thời gian này cũng không có trái đất thì không được bao lâu, cho nên con muốn má con tu nhanh để cho được thanh nhẹ.
Không có thể muốn được, con phải trì kỳ chí tu, con là hương đất.
Thở quá, mình có từng thở lần, từng thở hai lần. Mà đến lúc thở thì cái răng con nó cưa nữa. Nó cưa đến thở, đến lúc thứ năm, đến thứ sáu là cái tự nhiên con cưa mà con cũng ráng.
Cho con thấy mà điện năng con nó giải đó. Nó chạy từ đâu rồi một thời gian nữa cái răng con thế nào. Nó sẽ trụ lại.
Nó hết cưa hết.
Nó hết rồi. Nó đừng giải đó. Cái giải là cái nghiệp con, là nghiệp gì? Nghiệp ăn thịt từ nhiều năm rồi. Nó đừng giải tới đó.
Chứ không phải là nó bị người điểm yếm.
Không phải, nó sẽ giải hết. Nó giải cái nghiệp.
Mà từ mấy ngày nay, 3-4 ngày nay con không có ngủ được, ngủ ngày không tiếng mấy. Mà không biết con có nôn nóng cái gì không. Mà tới ngày hôm qua thì con đến đây rồi tối ngủ ngon.
Đến đây là vô gia đình vô duyên, giao thân cho trời Phật ngủ ngon, ở nhà cứ lo hơn thua.
Đến đây mong đến gặp Đức Thầy á. Tại qua video với lại nghe băng không mà chưa bao giờ thấy mặt Đức Thầy. Thì chú Hy, chú Ly có gửi qua mấy tấm hình dự bên Canada mà Thầy là thứ tư thứ năm gì đó. Cái con thấy Thầy ốm quá, tự nhiên con ngồi khóc. Mà ngày hôm qua con thấy được Đức Thầy mập mập, tự nhiên con thấy con người con được nhẹ.
Nên khi mà con làm chiếu minh cái răng con nhai nhai vậy, con nghĩ con nói mày ác lắm á, mày nhai tới nát bét rồi mày còn chưa chịu nuốt. Bây giờ giải nó ra.
Thì con có một cái sự may mắn tin vui đến cho con. Thì tuần rồi thì con có một cái telephone ở bên Việt Nam gọi qua là giấy tờ bảo lãnh con gái con qua xong rồi. Thì vào ngày 14 mà con cứ lo, mà vào ngày 14 thì con đi giữ Đức Thầy làm sao con vừa đi mà vừa rước được. Nếu mà rước nó tới đây thì phải đăng ký thêm một tuần vũ nữa. Thì sợ đứa nhỏ nó không quen lạnh nữa. Cho nên cũng con mong làm sao để cho dời được vài ngày hay hoặc là sớm hơn. Thì cũng hay là gọi về một lần nữa thì nói vào ngày 17 tây thì mới được qua đây. Thì con cũng mừng 17 tây thì ngày 18 tây nó bước qua đây. Thì con giữ lễ hội xong rồi 1 tháng tây con về con tới trong phủ nước nước. Thì con nghĩ là ở bên trên cũng sắp xếp cho cái này.
Nó khỏi lo, dù gì không có lo, dù gì không tiền, không bạc mà có tâm không có lo chuyện đời. Rồi nó sẽ tới đâu đó có trật tự. Con nhớ là vô vi không tiền, không bạc, không lo chuyện đời, thì rốt cuộc nó giải quyết được mọi sự.
Con thì vợ chồng con nghèo lắm, nhưng mà được cái pháp tu này con cũng thấy
tâm. Cái tâm mình chịu hướng thượng, cái tâm mình chịu sửa, cái tâm mình chịu tu cho nó sáng lạng là mình giàu ở tỷ phú ở trần gian, không nghèo.
Có cơm ăn được rồi, có gì ăn đó, không cần hỏi gì. Như hồi xưa thì con cũng cứ ngủ không được mà da mặt con nó nám hết trơn. Cứ tối ngày cứ nghĩ tiền làm sao có tiền về Việt Nam thăm gia đình mà làm sao có của cải như ta. Mà từ ngày tu giờ con không nghĩ nữa mà.
Nghĩ cái chuyện không có khả năng thì tai hại lên tâm thần. Mà nghĩ cái chuyện tự nhiên và hồn nhiên, bây giờ tự nhiên và hồn nhiên con được gặp thầy. Thấy vui rồi. Rồi một ngày nào tự nhiên và hồn nhiên con đứng con giảng giữa đám đông. Vì con khai thác lấy con hiểu lấy nguyên lý cuộc sống, con có thể nói lại cho người kế tiếp. Chứ không phải là mình thầy là có khả năng, chính con cũng có khả năng, mà nếu con chịu hành thì cũng có. Con chịu hành thì không bao giờ có. Nha.
Mà 2 năm ở bên Long Đức thì con đi làm ca đêm, con bị nám mặt, và đến lúc qua bên đây 3 năm sau cũng vẫn nám. Mà từ ngày sinh con cũng vẫn nám. Mà tới ngày thu pháp này tự nhiên cái con nó hết nám luôn, hết nám.
Bây giờ con tiếp tục con ăn gạo lứt muối mè nó đẹp lại.
Mà con
da nó tươi lại.
Lúc con đặt châu Á mà không có. Có gạo trắng thôi mà.
Gạo lứt có thiếu gạo gì? Đây người Đức người ta cũng ăn gạo lứt thiếu gì? Nhai cho kỹ. Con không có phương tiện thanh lọc, con ăn gạo lứt muối mè tức là thanh lọc. Một tuần lễ như vậy là được thanh lọc. Lâu lâu ăn tuần lễ thì cái da nó láng tấu.
Cái hộp gì á này nấu chung với
hộp kê.
Hộp kê
cũng được nữa, hộp kê da mặt cũng đẹp. Hộp kê da mặt cũng đẹp.
Mình nhớ gì nữa quên. Cũng có một vợ chồng hôm qua thì cũng có viết lên mấy câu, nhưng mà viết nó không hết. Có vợ chồng cũng tu theo pháp này, nhưng mà chồng thì vẫn nóng tánh quá, cho nên nói sao tôi tu pháp này mà càng tu vô hạn thấy ai cũng ghét hết trơn. Cho nên hành được có 3 tháng mà anh đã hành rất là xuyên. Khi hành ngồi pháp chưa có qua bước thiền mà thở chứng minh với lại soi hồn thôi. Thì siêng năng lắm, mà đến lúc làm như siêng quá, làm ra tới giờ tự nhiên cái thấy sân si quá, mà nói giờ ngưng để bỏ bớt. Sau đấy người vợ giờ cũng có bầu, bầu mà cũng thiền, qua thiền mà đến thiền dính bầu cũng hay. Thế sao nó bây giờ cái lại cái hỏi con gì đó mà thở không được, thở hấp lưng chuyển không được, tại vì lúc nó đang nghẹt á, cái bỏ hỏi nói bây giờ nếu mà sanh xong rồi có thể tu thiền lại được không.
Trong lúc có bầu phải nhớ niệm Phật hướng về cái bầu, hướng về cái thai, sau này để đứa con bình an, hai vợ chồng sẽ vui và tu lại, thấy sự quyền diệu của trời Phật. Niệm Phật hướng tâm về cái thai đi, không cần thiền, niệm Phật rảnh niệm Phật hướng tâm về thai, cũng dạy con mình tu trong bụng, sau này nó ra nó vui vẻ đó. Lúc đó vợ chồng mới tin cái pháp, nếu tin cái pháp thực hành là đâu có bầu, tại vì nhiều đó chứng minh không hành gì bấy nhiêu rồi đổ thừa pháp. Nói tinh tấn không phải tinh tấn, tinh tấn đâu có xảy ra vụ đó.
Thì người vợ cũng thiền, nhưng mà hầu như là vợ chồng không tin theo pháp này lắm, cho nên
người không tin không nên thiền.
Thì nhưng mà đến lúc vào thu pháp này thì những cái bàn thờ trước khi qua thì cũng bỏ hết, mà quăng ở dưới sông bỏ hết. Thì cái lúc mà thượng tiến lên thì cái bây giờ nếu mà không tu và không thượng tiến nữa nhảm chơi luôn, cho nên bây giờ thì chỉ có thượng tiến lên và trái cây hoa quả rồi cũng, nhưng mà không có lại mới được.
Phải lại là để sửa cái tánh tự ái. Sửa cái tánh tự ái mới chịu nhịn nhục mới chịu khó thực hành cái pháp này, và nó giải mở tâm thức của chính mình.
rồi họ không lại có thể thượng được không? Hay là cái gì?
Không, thượng để làm gì? Phải lạy là phải có tâm. Cái tâm của chủ nhà phải hướng thượng thì kiến nó mới có hiệu lực.
Tại vì nghe trung tâm nói là nếu mà thượng tiến mà vợ trong gia đình còn ăn mặn thì cũng không nên tốt, không nên thượng.
Không tốt. Phải dốc lòng ăn chay là tu sửa thì chỉ có tốt không có xấu.
Tiếp sau đây xin mời anh Vượng.
Kính thưa thầy, cách đây một năm rưỡi lần đầu tiên con gặp thầy, thì có nghe thầy nói là cái người thắc mắc là người hay thiếu trí, mà lúc đó thì con chẳng có thắc mắc gì hết. Cho nên con nói là vậy là con đủ trí rồi. Rồi con mới tu thiền. Con tu được một năm, coi như gần hơn một năm rồi. Thì bây giờ con thắc mắc đủ thứ hết. Mà mỗi lần gặp thầy thì con lại còn thắc mắc nhiều hơn nữa. Rồi nhiều khi con nghi ngờ cũng chính con nữa. Như vậy cái đó là sao, thì tốt hay xấu?
Con thắc mắc cái gì? Có thắc thì nó thành mắc. Bây giờ thắc chuyện gì nói nghe đi.
Con thắc mắc nhiều lắm, nhưng mà bây giờ con chỉ nhớ có một cái điều là như thế này, là thầy nói cái pháp vô vi này đó là tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ, không có cầu xin. Mà sau đó con đi gặp một số bạn đạo, cái người này thầy nói tôi xin bên trên hộ độ cho tôi, rồi nghe trong băng thầy cũng có nói là nhờ ơn trên ban cho sự sáng suốt này nọ. Vậy thì con nói không hiểu tại sao mình nói là mình tự tu tự tiến, con đường mình đã chọn thì mình phải đi, mà tại sao có những cái
tự tu tự tiến là hướng thượng, mình hướng thượng thì lên trên mới có người giúp, từng nào cũng có đấng từ bi hộ độ, có Phật sự giúp mình. Mình không hướng về đó làm sao ai giúp mình? Cũng như bây giờ chúng ta qua tay đức xã hội nó mới phát tiền xã hội chúng ta ăn, không có tới tay đức làm sao xã hội nó biết, thì cũng vậy đó thôi, nó nằm trong nguyên lý đó.
Cô xin cảm ơn thầy.
Nó thắc mắc nhiều mà con câu á. Không, hỏi luôn bây giờ. Hỏi luôn bây giờ.
Cái này con không biết là có phải là thắc mắc không? Nó thắc mắc nhiều lên đây sao còn nhớ có một câu không? Thưa thầy, nếu mà cái trường hợp con mà con tự tu tự tiến như vậy đó, con nói như vậy, nhưng mà đi đến khi con hành mà con nhiều có nhiều cái câu nguyện, cái con nói thí dụ như Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ chứng minh cho con tên là như vậy á, là tu hành đắc đạo, cái con mới tự hỏi con tự tu tự tiến mà tại sao còn xin Long Hoa Giáo Chủ chứng minh cho con như vậy là làm sao?
Tự tu tự tiến là cái tâm mình hướng thượng. Long Hoa Giáo Chủ đâu có phải ở thế gian kim ra, là cái điện năng cơ tạng, ý thức của con là muốn cái gì cũng là điện chạy hết. Mình cho luồng điện chạy đi lên thay vì đi xuống. Long Hoa Giáo Chủ là luồng điện rút đi lên, thì kêu bằng tự tu á. Còn nếu mà luồng điện mình cứ hướng hạ nữa thôi, chắp tay nữa thôi, làm sao kiếm được cô gái nó ngủ đêm cho sướng. Cái đó là đi xuống rồi. Cái này mình nói Long Hoa Giáo Chủ cho phần hồn mình được đi lên, tự tiến. Kêu bằng tự tu tự tiến. Mình phải đặt cái niềm tin mình có khả năng đi lên tới đó, mình mới tu. Chứ không có khả năng đi lên tới đó, mình cũng như vượt biên qua đây, tôi có khả năng qua xứ tự do thì tôi mới vượt biên chứ. Còn đi vượt biên mà vô sống cộng sản tôi không đi. Thấy không? Thì mình phải có cái tâm đó, nó mới đến nơi được.
Con xin cảm ơn bây giờ con lại quên tiếp rồi thầy, bây giờ không
làm nữa, đứng cặp nó nhớ nữa.
Thưa thầy, con cũng xin lỗi thầy là con từ nhỏ tới lớn này là vốn say mê toán học với lại vật lý, cho nên là nói hai cộng với hai cộng với hai là bốn, chứ không có thể là 3.9 hay là 4.1 vân vân. Mà cho nên là nhiều khi con tu con cũng thắc mắc là cái chỗ đó, là con thấy có nhiều cái vấn đề nó không có rõ ràng.
Cái nào như cái nào không rõ ràng?
Như vấn đề cái nhiều người, nhiều bạn nói cái đó là điểm đó. Thí dụ như cái tiếng lần lần chạy của người là điểm, cái con mới hỏi điểm là cái gì, bây giờ làm sao mà đo, có lấy cái gì mà chứng minh. Ví dụ có nhiều người nói tôi tu đã được tới đó, và thầy nói là tu vô vi là tự mình biết. Như vậy thì lấy cái gì mà để mình so sánh mà mình biết là đã đi được tới đó hay không?
Bây giờ con đứng đang nói chuyện đó, cái gì nói chuyện? Điển đang nói chuyện đó, phải không? Có ăn mới có nói được. Ăn ở đâu? Ăn cây cỏ này kia kia nọ, con vũ trụ quang ban chiếu, điển năng từ trên trời xuống. Rồi ăn nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, con người nó ấm no, điển nó đi lên. Mà mình không biết, không tập trung thì không có một cái ý lực tiến hóa, là điện năng chúng ta bị loạn xạ, tâm thức không có yên, tính hoài tính quỷ, mà tính cứ tính tới không mà không chịu tính gì zero là toán học thật, cuối cùng nó phải zero nó mới đúng, phải không? Tính gì tính mà không trở về zero là bài toán nó thật, phải không? Một vật nào vạn sử trên đời là không, tất cả những sự sách này kia nói tùm lum, nhưng mà rốt cuộc cũng việc không mà thôi. Xưng danh đủ thứ rốt cuộc cũng về không. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Tu sửa mới tiến hóa, tự sửa tâm sửa tánh của người mới có tài đức. Không chịu tự sửa không bao giờ có tài đức.
Thưa thầy, đây là một trường hợp riêng của con, nhưng mà con cũng muốn hỏi chung luôn á. Đối với những người mà ham mê khoa học này nọ vân vân đó, tu có được không?
Được chứ, khoa học thì phải tìm nguyên lý, tìm vô cùng tận của sự việc, nó cũng trở về không mà thanh nhẹ. Mà biết được khoa học mà tìm được cái tâm thức của mình có thể khai triển được, người khoa học nó sẽ tiến nhanh và dũng mãnh hơn. Bởi vì nó nắm được, sợ được. Hồi trước tánh tình tôi chật hẹp, nghi nan, xấu xí. Bây giờ tánh tình tôi mở rộng, thương yêu mọi người. Tôi thấy cái quyền bí tiến hóa tôi có, bên nội thức tôi biết thôi, kêu một tự tôi tự tiện. Nó vững chắc hơn. Rồi nó đem ra, nó phân thứ này kia nọ, cho đại học bất cứ chỗ nào nó dẫn giải đều có bằng chứng, không có nói vậy. Người khoa học hiểu tu sẽ tốt, vì người khoa học đòi hỏi bằng chứng, mà nó thực hành có bằng chứng, nó đem ra trưng bày những bằng chứng rõ rệt cho người kế tiếp, đó là tạo phước cho chính mình.
Con xin cảm ơn thầy, cũng cảm ơn luôn bà con kêu con đến đây rồi.
Cho em nữa đấy, thắc mắc nhiều.
Bây giờ coi như còn có gần 15 phút, coi như có một số câu hỏi ở trên giấy con xin đọc. Thưa thầy, có một bạn đạo hỏi ý nghĩa của thiền đường đã được thầy giải thích qua nhiều băng giảng. Tuy nhiên chúng con cũng xin đức thầy giảng giải cho một lần nữa ý nghĩa thiền đường để chúng con được thông suốt hơn.
Thiền đường là nơi người đã tu và người cảm thấy đường này đi đứng đắn và có thể giúp cho những người kế tiếp. Cho nên phát tâm đem căn nhà để cho mọi người tới vấn đạo, hỏi đường lối tu học, và người đó sẽ tu và đem lại kết quả tốt cho chúng. Đó là ý thiện lành phát tâm của chủ nhà lập thiền đường.
Con đến thiền đường nào đó tu, con có bị lệ thuộc vào thiền đường đó không, về mặt thể xác lẫn tinh thần? Nếu chủ thiền đường đó định được lên thiên đàng, con có được theo lên không? Nếu ổng xuống địa ngục thì con làm sao?
Chủ thiền đường không phải là lãnh đạo tinh thần, chủ thiền đường là phục vụ. Khi chúng ta tới thiền đường, coi người đó có thật sự phục vụ không. Thật sự phục vụ thì chúng ta tới noi cái gương phục vụ và chúng ta đóng góp tinh thần phục vụ. Đó là sẽ đem hòa khí cho thiền đường. Chúng ta tới giúp thiền đường chứ không phải tới sinh sở của thiền đường. Chúng ta mượn pháp về nhà tu, có tu mới gặt hái được thanh quang điển lành, tới đóng góp cho chung. Khi mà con tu có thiền rồi, con tới thiền đường là con đóng góp con kêu bằng bố thí, chứ không phải là đi tới đến giờ đỡ ông chủ thiền đường để làm gì.
Con xin hỏi câu hỏi tiếp. Có một bạn đạo tu chỉ một thời gian ngắn là có thể xuất hồn và mở huệ nhãn, nhưng mà sao mà chỉ thấy ma và quỷ mà không thấy tiên Phật? Xin thầy minh giảng trường hợp này.
Cái đó không phải là tu một thời gian ngắn mà thấy ma quỷ, đó là đắc, không phải. Khi mà chúng ta tu đứng đắn thì chúng ta chỉ hướng thượng đi lên, thấy cảnh thanh nhẹ của trời đất, không có mê tín dị đoan, không có một cái hình ảnh ma quỷ nào ám ảnh trước mắt chúng ta. Khi có ma quỷ thì trong mình có bệnh hoạn, có tập tố nhiều, có ký sinh trùng nhiều, có vi khuẩn men nhiều, nó biến hóa ra thấy hình ảnh, chứ kỳ thật không có. Tu vô vi đi trong lành cảnh thiên thai, bản cảnh trong lành của nội tâm, không có bao giờ có ma quỷ.
Xin con xin hỏi câu hỏi tiếp. Trong lúc ngồi thiền, một lúc cảm thấy lạnh cả người cho đến lúc xả thiền.
Cái đó là trượt, không tốt. Khi mà ngồi thiền vô sơ hồn, người phải ấm. Cái đó nên xúc rượt, nên giải độc tố trong người ra, không có nên lưu luyến cái phần đó.
Con xin hỏi câu hỏi tiếp. Lúc thiền định, có lúc ngồi ngủ phớt qua vài giây thì lắc người.
Thì cái đó cũng hướng về phần nhẹ, nó lắc một chút vậy, nhưng mà phải giải nó ra. Ngồi đó thiền đó nó ngay ngắn, thì muốn vậy á, thì chúng ta thanh lọc cái bộ ruột nó ra hôi thối lắm, thanh lọc ký sinh trùng thì nó không có lắc gì đâu, thanh lọc cho đầy đủ rồi tự nhiên nhẹ lắm, ngồi ngay ngắn lắm.
Câu hỏi tiếp. Đang lúc thiền, một lúc thì thấy một chấm sáng dưới con mắt phớt qua trong một giây, đó là thế nào?
Đó là do soi hồn có thành có kết quả, soi hồn có kết quả, nó xẹt qua cũng như đốm sáng vậy, rồi nó mất. Cố gắng làm nữa nó sẽ tốt.
Câu hỏi tiếp. Trong lúc thiền nhớ đến đức thầy hay nhớ đến đức tổ sư Đỗ Thuần Hậu, tự nhiên người con nổi rợn lên trong giây lát rồi cảm thấy trở lại bình thản.
Cái đó trong mình con đã trượt, còn yếu, thanh lập nó đi. Không có vụ đó, khi mà tưởng tới người thanh nhẹ, không bao giờ mà mình nổi da gà đâu. Đó là trượt nó mới nổi da gà, mình thanh lập nó hết.
Xin hỏi câu hỏi này. Tiếp theo là thưa thầy, tại sao mà khi ngồi thở pháp luân hoặc là ngồi thiền thì thỉnh thoảng ở giữa trung tâm chân mày của con có một vòng tròn sáng màu tím đi ra rồi biến mất, thỉnh thoảng thì có màu xanh lá cây, đó là
màu xanh lá cây là tốt, màu tím là có sự lo âu chưa giải quyết được.
Có một câu hỏi nữa là thầy nói rằng là người tu lâu năm có điển thì có thể dùng phép mật niệm bắt chánh để mà kiểm điểm cái hành trình công phu của mình. Như vậy cái người tu mà chưa có điển thì lấy cái gì để kiểm điểm cái quá trình công phu của mình?
Người tu chưa có điển mới tu thì cần làm chiếu minh, soi hồn, pháp luân thường chuyển nhiều thì nó mới tụ điển lên bộ đầu. Lúc đó chúng mình niệm bát chánh hàng đêm. Khi niệm được bát chánh rồi, con người nó ổn định lắm.
Con xin hỏi tiếp. Thưa thầy, lúc con tĩnh tâm tự nhiên viết ra một bài thơ, nhưng khi viết tự nhiên khóc, có phải lúc đó bên trên đang dạy đạo không?
Không, cái đó là luồng điển mình hội tụ. Bài thơ nào mình viết ra cũng đang dạy mình và gỡ rối cho chính mình mà thôi.
Còn con xin hỏi thầy riêng là tại sao mà trước khi con lên đây thì con run quá xá luôn, nhưng mà rồi lên đây ngồi hết rung.
Hết rung rồi gia đình vô vi mà nó không, tâm con không có gì lo nữa là gia đình vô vi. Rồi lúc nào con đứng cũng khỏe mạnh, nhưng mà luồng điển giao cảm và ban chiếu cho con được ấm áp, không có gì khó khăn.
Hôm qua con mất ngủ tại vì lên đây.
Không sao, tối nay nó khỏe lại.
Bây giờ còn 5 phút nữa, như xin các bạn đạo nào mà có muốn hỏi gì thì lên giao mời bác thủ.
Kính thưa thầy, kính thưa chư đạo hữu, cái câu hỏi con đặt ra đây không phải là của con mà của một bạn đạo từ xa gửi tới, đó là anh Nguyễn Thành Lâm. Cách đây 4 năm hay là 5 năm gì đó, thầy đã hội kiến ở tại Hanover. Thì anh Nguyễn Hoàng Long hiện tại đang đau nặng, hôm nay không lên được, rồi có thư và điện thoại cho con, nhờ con kính chuyển lời đến hầu thăm thầy và hầu thăm tất cả bạn đạo của chúng ta hôm nay. Thì cái bức thư anh đã viết ở đoạn đầu như thế này: để kính nhờ huynh hỏi thầy về bình của đệ, bình sưng cuốn bao tử và thập nhị chỉ tràng đã trên 20 năm, táo bón cũng đã có từ đó, bình trị đã có 8 năm do sưng ruột già, có 15 năm từ ngày qua Tây Đức tới nay, hơn 16 từ ngày qua Tây Đức tới nay hơn 16 năm toàn là bệnh, giờ lại thêm bệnh cảm lạnh sổ mũi và phong thấp đã 5 năm, cứ liên tục mỗi lần mùa đông thì lại bị lạnh và hai bàn chân lạnh như là nước đá đông và nhức không ngủ được. Mùa hè thì đỡ hơn vậy thôi, cũng bị lạnh và cũng cảm cúm nhưng không nhiều bằng mùa đông. Bình táo bón và bình trị thì để không đi cầu bình thường được, phải bơm nước ấm vào để đi cầu. Nếu không bơm nước thì đi tiêu ra máu tươi rất nhiều, từ nửa lít máu trở lên. Còn bơm nước đi cầu thì không ra máu và bất sưng. Bác sĩ ở đây bảo đề phải giải phẫu hậu môn, đề sợ sau khi giải mẫu, sau khi giải phẫu sẽ không còn bình thường và chưa chắc gì lành hẳn lại, vì độc tố đã đưa xuống sẽ làm sưng và tiếp tục ra máu trở lại. Vậy kính mong thầy giúp cho một vài ý kiến về trường hợp của anh Lâm.
Thì trường hợp của anh Lâm đã bệnh lâu năm, ý vô vi có một phương pháp thành lập mà chính anh chưa làm, sợ anh không tin, nhưng mình dốc lòng thành lập, tự anh thành lập hàng tuần như vậy thì bộ ruột nó sẽ khôi phục lại. Ở đây có đầy đủ phương pháp có thể tự cứu được. Còn ảnh mà lạnh tay lạnh chân như vậy là không tốt. Cái chân lúc nào cũng phải ấm, không được lạnh. Cái chân ấm thì chứng minh cái máu tim nó được bơm tốt, mà tay lạnh cái máu tim cũng không bơm tốt. Cho nên ảnh cần thanh lọc bộ ruột, và bộ tiêu hóa của anh đều hư rồi. Bây giờ phải siêng năng thanh lọc theo cái phương thức của vô vi đang thực hành. Nhiều người đã có kết quả tốt, thập tử nhất sanh khôi phục được, nếu chịu làm và nghe lời làm đúng như vậy sẽ tốt một cách lạ thường. Nhiều người ở bên Pháp người ta không có tiền, có người không có tiền, nhưng mà cô B vẫn giúp, chừng nào có tiền mới trả. Nhưng mà bây giờ người ta thay đổi từ mặt mày trần trượt nặng nề, bây giờ trở lại một vị thanh niên tốt đẹp, do sự thanh lọc tươi lên, người thay đổi mới. Và cách ăn uống cần thiết cho cơ thể, không có lạm dụng, nói là phải ăn cái thịt này cho nó bổ, ăn cái kia cho nó bổ, không có. Vừa vừa nó đủ tốt, rồi nó giúp được bộ ruột. Trong cái bộ ruột nó mới cung ứng cho tim gan tỳ phế thận nó tốt. Bộ tiêu hóa của anh nó bị hư, mà bộ ruột hư phải lo mau mau lo dịp cái con đường xúc ruột thanh lọc. Nếu có dịp gặp cô B về sự chỉ dẫn và thực hành viết thơ và để làm thanh lọc hàng tuần vậy, cố gắng anh mới thấy phép lạ rõ ràng. Chính tôi là người chữa bệnh cho tôi được rất rõ ràng.
Cảm ơn thầy. Ngoài ra thì thật sự thì trước đây Vinh Long cũng đã có liên hệ với Hiền Tỷ B, thì Hiền Tỷ B cũng đã gửi qua một số thuốc. Hiền Tỷ B hướng dẫn thì có 7 thứ, nhưng không biết làm sao khi qua đến tay thì 2 thứ sau không có. Đồng thời 2 thứ đầu lại khác với trong cái chỉ dẫn, trong sự chỉ dẫn. Do đó cho nên gần như 1 năm Vinh không dám xúc, bởi vì những cái thứ thuốc này toàn là tiếng Anh, mà Vinh thì không có sành sỏi về tiếng Anh nhiều. Hơn nữa thì 2 cái thuốc rồi tới lại không trùng hợp 2 cái thuốc chỉ dẫn, nên Vinh còn lưỡng lự. Thì chút xíu nữa con sẽ liên hệ với Hiền Tỷ B và con sẽ đặt lại vấn đề này để nhờ Hiền Tỷ B giúp đỡ. cảm ơn thầy nhiều. Ngoài ra có một yêu cầu nữa Nguyễn Long, trước khi chúng ta chấm dứt buổi hội hôm nay, tôi xin đọc để nhờ thầy giúp đỡ. Con là Nguyễn Thành Long, tuổi già gần 50, đáng lý được an hưởng, nhưng cứ mãi đau bệnh, đường tu chẳng tiến được tới đâu. Con mong thầy chỉ dẫn, thầy đã giúp đỡ rồi, và cho con một bài thơ. Tên con là Nguyễn Thành Long. Đây là cái mong muốn của bậc đạo Nguyễn Thành Long. Con xin đạo đạt lên thầy và kính mong thầy cho mình một bài thơ.
Đưa tên và địa chỉ cho cô về giữ, tôi có thì giờ rảnh tôi viết cho. Và tôi có thể cho mượn cái xác này khám cái bệnh của anh Long được. Tôi không cần gặp mặt, cho cô về khám được. Tôi dùng điển cho gắn liền cho khám. Và phải tin và uống theo đó. Có gì thay đổi tôi biết liền. Có thể giúp đỡ được.
Cuộc băng này sẽ Huynh Long sẽ được nghe, và Huynh Long sẽ rất tin tưởng nhiều, và chúng con cũng mong được thầy giúp đỡ cho Huynh Long.
Nhưng mà anh Long có tình trạng đó mà bằng lòng nghe lời chỉ dẫn của tụi tôi và thực hành đứng đắn như vậy, ngày nào anh Long sẽ đứng trên video nói chuyện cho tất cả mọi người nghe, và đó là một cơ hội đóng góp cho chung ở tương lai.
Xin cảm đổi ơn thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, thời giờ đã hết và chúng con xin thay mặt các bạn đạo chân thành cảm ơn sự giảng dạy minh triết của thầy cho chúng con ngày hôm nay. Nào, xin mời các bạn đứng lên để tiễn thầy ra về.